sẽ cho mọc lên. Suy niệm Tin Mừng, Marco chương 4, câu 26 tới 34. Trích đọc vào Chủ nhật thứ 11 thường niên 5B. Được lưu trữ đầy kho. Bộ sách Kinh Thánh, đặc biệt là phần Tân Ước, cùng với rất nhiều giáo huấn của Hội Thánh qua các thời đại, là kho tàng hạt giống lớn lao và tốt đẹp mà Thiên Chúa và Hội Thánh không ngừng thúc giục chúng ta gieo vải khắp nơi, chứ đừng ủ kín trong kho. Ruộng đất thì bao la bát ngát. Hiện nay trên toàn thế giới có trên 7 tỷ người, mà chỉ có chừng 2,1 tỷ được thống kê là Kitô hữu. Tuy nhiên, trong những người được mang danh Kitô hữu này, có được bao nhiêu phần trăm có hạt giống lời Chúa bén rễ trong lòng, và bao nhiêu phần trăm chỉ giữ đạo cách thờ ơ? Chưa kể để cho lời Chúa bén rễ vào tâm hồn. Như thế thì còn rất nhiều ruộng đất bị bỏ hoang, chưa được gieo vải lời Chúa, trong khi hạt giống lời Chúa thì chất chứa đầy kho. Bổn phận chúng ta là gieo vải hạt. Trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ Ngài một mệnh lệnh khẩn thiết: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Vậy thì mỗi người chúng ta là người được Chúa Giêsu sai đi để gieo vải hạt giống lời Chúa trên cánh đồng bao la là thế giới rộng lớn này, với hơn 7 tỷ người trong đó. Hạt giống thì tích trữ đầy kho, đang chờ mỗi chúng ta gieo vải. Nếu các tín hữu không hợp tác, thì những hạt thóc trơ trọi đó chẳng thể nào sinh bông kết hạt được. Sẽ làm cho hạt giống mọc lên. Từ trước năm 1533, người dân Việt chúng ta chưa hề biết đến Tin Mừng của Chúa Giêsu, cũng như chưa từng nghe biết đạo Thánh Chúa. Hầu hết dân chúng theo đạo Phật, Nho giáo hoặc thờ cúng ông bà. Thế rồi, có những vị giám mục, những linh mục từ Tây Phương đến truyền đạo tại đất nước ta. Việc gieo vải hạt giống đức tin vào cánh đồng Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn gian khổ. Vua Chúa thời đó, Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn, nhà Tây Sơn, các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đã ban hành 53 sắc chỉ nhằm khai trừ và tiêu diệt đạo Chúa, trục xuất các nhà thừa sai. Nhiều linh mục và giáo dân bị lưu đày, bị tù ngục hay bị hành quyết. Nhiều nhà thờ bị đốt phá, nhiều người phải chạy lên rừng ẩn trốn. Các linh mục phải ẩn náu trong những nơi hẻo lánh, chờ đến đêm khuya mới lén lút cử hành thánh lễ hoặc ban các bí tích cho giáo dân. Nhóm văn thân đã nổi lên đốt phá nhà thờ, giết hại giáo dân. Phần lớn các linh mục ngoại quốc không rành tiếng Việt, phát âm không chuẩn nên gặp nhiều hạn chế trong việc giảng đạo và truyền đạo. Khi dâng lễ, các linh mục sử dụng tiếng Latin, quay lưng về phía giáo dân. Linh mục cứ thì thầm dâng lễ, còn giáo dân thì lần hạt râm ran trong suốt giờ lễ, trừ khi lên rước lễ. Gặp phải những hoàn cảnh khó khăn đến thế, thì theo lẽ tự nhiên, cây đức tin không thể bén rễ và đâm bông kết hạt được. Tuy vậy, số người tin Chúa ngày càng đông, nhiều sứ đạo mọc lên và phát triển. Và đặc biệt là có rất nhiều tín hữu sẵn sàng chết vì đạo Chúa để làm chứng cho tin mừng. Lịch sử Giáo hội Việt Nam ghi nhận có trên 100.000 tín hữu Công giáo Việt Nam đã hy sinh chịu chết vì đạo Thánh Chúa trong suốt 270 năm bắt bớ. Trong số đó có 117 vị được giáo hội chính thức tuyên thánh vào năm 1988. Nhờ đâu lại có kết quả lạ lùng đến thế? Hoàn toàn do ơn Chúa. Đây là việc Chúa làm, đúng như lời Chúa nói trong tin mừng hôm nay. Chuyện nước Thiên Chúa thì cũng như một chuyện một người vải hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu. Trước hết, cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa. Lạy Chúa Giêsu, Phao-lô trồng, Apollo tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho lúa lớn lên. Xin cho chúng con hôm nay nỗ lực làm tròn sứ mạng Chúa trao, là gieo vải lời Chúa vào tâm hồn những người mà chúng con gặp gỡ, tiếp xúc hàng ngày, bằng tất cả thiện chí và khả năng của chúng con, với niềm tin mạnh mẽ rằng chính Chúa sẽ làm cho những hạt lúa tin mừng triển nở, đơm bông kết hạt, hứa hẹn một mùa lúa dồi dào trên quê hương chúng con. Amen.